là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối có bài ngăn ngừa rác thải nhựa qua triển lãm ảnh. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã vừa có thông báo lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 6, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ về tiếp xúc với bà con cử tri thị xã Đông Hòa tại 10 điểm như sau. Sáng ngày 2 tháng 6, tiếp xúc tại phường Hòa Vinh, chiều cùng ngày tại xã Hòa Tân Đông. Sáng ngày 3 tháng 6, tại xã Hòa Tâm, chiều cùng ngày tại xã Hòa Xuân Nam. Sáng ngày 4 tháng 6, tại phường Hòa Hiệp Nam, chiều cùng ngày tại phường Hòa Hiệp Trung. Sáng ngày 5 tháng 6, tiếp xúc tại phường Hòa Hiệp Bắc, chiều cùng ngày tại xã Hòa Thành. Sáng ngày 6 tháng 6, tiếp xúc tại phường Hòa Xuân Tây, chiều cùng ngày tại xã Hòa Xuân Đông. Tại các điểm tiếp xúc, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ báo cáo với bà con cử tri về dự kiến thời gian, nội dung và chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại lần tiếp xúc trước đó, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri để trình ra tại kỳ họp đến. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và chống lãng phí trong quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, quản lý kiến trúc, phát triển đô thị trong giai đoạn thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, đảm bảo thuận lợi trong công tác chuyển giao quản lý cho các đơn vị hành chính mới. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu dừng việc triển khai lập mới hoặc lập điều chỉnh tổng thể các quy hoạch chung đô thị và nông thôn đang được tổ chức lập trên địa bàn tỉnh, bao gồm tất cả các quy hoạch chung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Ủy ban Nhân dân thị xã, thành phố. Đối với các quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt, các cơ quan đơn vị thực hiện theo ý kiến của Bộ Xây dựng, trong đó có nêu tiếp tục tổ chức thực hiện cho đến khi có quy hoạch mới được thay thế và là cơ sở triển khai các hoạt động quản lý và đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. Về quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đô thị khu chức năng, quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng đang tổ chức lập, chưa phê duyệt. Đây là các quy hoạch cấp bách cho công tác quản lý, đầu tư và phát triển kinh tế xã hội. Do vậy, việc tiếp tục triển khai thực hiện để làm cơ sở quản lý phát triển, xác định các dự án đầu tư và triển khai đầu tư xây dựng. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2025, Nghị định số 70 của Chính phủ có hiệu lực, quy định rõ các đối tượng hộ cá nhân kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Nghị định bổ sung đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế gồm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 1, điều 51 có mức doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên và doanh nghiệp có hoạt động bán hàng hóa cung cấp dịch vụ, trong đó có bán hàng hóa cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng. Trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. Ăn uống, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vận tải hành khách, dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ, dịch vụ nghệ thuật, vui chơi giải trí, hoạt động chiếu phim, dịch vụ phục vụ cá nhân khác theo quy định về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Hộ cá nhân kinh doanh thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhưng không đăng ký sử dụng sẽ bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với hành vi lập sai loại hóa đơn, phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với hộ cá nhân kinh doanh đã đăng ký sử dụng nhưng không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân thị xã Đông Hòa vừa tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân trên địa bàn thị xã. Tại đây, nông dân phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam, Hòa Tâm và Hòa Xuân Nam được lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tập huấn về quy trình kỹ thuật xử lý mùi hôi chuồng trại chăn nuôi, heo bò bằng chế phẩm vi sinh Pitmix. Kỹ thuật xử lý mùi hôi chuồng trại, rác thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm vi sinh Pitmix như chuẩn bị dụng cụ và nguyên liệu, cách phun chế phẩm, kỹ thuật xử lý chất thải sinh hoạt tại hộ gia đình, chuẩn bị các dụng cụ, tiến hành ủ theo dõi, kiểm tra rác ủ và lấy rác thải đã hoai mục ra ngoài, v.v. Thông qua lớp tập huấn, giúp bà con nông dân hiểu được thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay và những lợi ích của việc sử dụng chế phẩm sinh học trong xử lý các chế phụ phẩm nông nghiệp, xử lý chất thải trong chăn nuôi và sinh hoạt, giúp nông dân tận dụng tốt các phế phụ phẩm trong quá trình trồng trọt và chăn nuôi, làm phân bón hữu cơ vi sinh để bón cho cây trồng, giảm bớt chi phí cho trồng trọt và chăn nuôi, góp phần nâng cao năng suất cho cây trồng, hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất và cộng đồng dân cư. Trước đó, Hội Nông dân tỉnh cũng tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị năm 2025 cho 55 nông dân trên địa bàn thị xã. Thuốc lá là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, hô hấp mạn tính. Việc tăng thuế không chỉ giúp giảm tỷ lệ hút thuốc mà còn góp phần tăng thu ngân sách quốc gia. Số tiền thu thêm từ thuế thuốc lá có thể được đầu tư cho các chương trình y tế giáo dục và đặc biệt là các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá. Ngày Thế giới không khói thuốc lá 31 tháng 5 năm 2025, WHO chọn chủ đề vạch trần sự hấp dẫn giả tạo nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải phơi bày những chiêu trò quảng cáo tinh vi sai sự thật để mở rộng thị trường tiêu thụ của ngành công nghiệp thuốc lá, đặc biệt là trong giới trẻ. Hãy tỉnh táo để bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Không sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá hay nicotine nào, kể cả thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Bảo vệ bản thân và người thân, tránh tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động trong mọi không gian sống. Không tin vào quảng cáo, đánh lừa và cùng lan tỏa lối sống lành mạnh, không khói thuốc. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Ngăn ngừa rác thải nhựa qua triển lãm ảnh. Thưa quý thính giả, ô nhiễm do nhựa gây ra cho môi trường đã trở thành một vấn nạn trong ngành rác thải công nghiệp. Thực tế đã đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi mỗi người dân cần phải hành động cũng như xây dựng được thói quen tiêu dùng xanh thông qua việc cắt giảm sử dụng túi ni lông. Ở Phú Yên, các vùng nuôi tôm sử dụng túi ni lông tiện lợi đựng thức ăn cho tôm rồi sẵn tay bỏ xuống biển, gặp gió trôi dạt vào bờ thành đám ni lông gây ô nhiễm môi trường. Mới đây, tại trường Trung học Phổ thông Lê Trung Kiên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tuyên truyền và trưng bày lưu động ảnh tư liệu phòng chống rác thải nhựa cho một tương lai xanh. Hội nghị tuyên truyền và trưng bày lưu động đã thu hút đông đảo học sinh tham dự. Trong dịp này, các đại biểu và học sinh tham quan 150 bức ảnh triển lãm tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, chia sẻ về một số hoạt động trưng bày lưu động ảnh tư liệu bảo vệ môi trường ngay triển lãm ảnh. Em Đinh Tố Như, lớp 11B1, trường Trung học Phổ thông Lê Trung Kiên cho biết, các hình ảnh tư liệu trưng bày tại triển lãm cung cấp cho người xem những thông tin về tác hại của túi ni lông đối với môi trường và sức khỏe con người. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông dùng một lần để chuyển dần sang sử dụng các sản phẩm gần gũi, thân thiện với môi trường, hướng đến tương lai xanh. Chính vì vậy, em tuyên truyền gia đình và người thân sử dụng các dụng cụ thân thiện khác thay thế túi ni lông để đảm bảo sức khỏe. Em Nguyễn Bảo Ngọc, lớp 11B4, trường Trung học Phổ thông Lê Trung Kiên chia sẻ, qua triển lãm ảnh, em được biết thêm nhiều kiến thức bổ ích và nhận thấy rõ ràng, nếu muốn xây dựng tương lai xanh, mỗi cá nhân phải thực sự hành động cụ thể trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày. Thói quen lạm dụng túi ni lông sử dụng một lần đang khiến cho lượng rác thải tăng lên theo cấp số nhân. Em Nguyễn Bảo Ngọc cho biết thêm, em có dịp vào Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, thấy người nuôi tôm dùng túi ni lông đựng thức ăn cho tôm hùm. Sau khi tôm ăn rồi, tiện tay vứt túi xuống biển. Ngày này qua ngày khác, túi ni lông gặp gió gom lại thành đám ni lông trôi dạt vào bờ. Còn ở các khu dân cư, nhiều người thường tiện tay vứt rác thải nhựa túi ni lông ở bất kỳ đâu như trên đường, bờ biển, cống rãnh, khiến cho rác thải tràn lan, khó thu gom, xử lý. Vì vậy, em cũng tuyên truyền gia đình và người thân cắt giảm sử dụng túi ni lông, sử dụng dụng cụ truyền thống thân thiện với môi trường, chung tay hướng đến tương lai xanh. Cô giáo Huỳnh Thị Thanh Cúc, giáo viên trường Trung học Phổ thông Lê Trung Kiên chia sẻ, triển lãm tổ chức tại trường đã mang lại cơ hội để giáo viên, học sinh nhà trường tiếp cận thêm những thông tin, kiến thức về phòng chống, giảm thiểu rác thải nhựa, túi ni lông. Học sinh và nhà trường sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, cả hiện tại và tương lai, góp phần xây dựng một tương lai xanh. Thông qua hoạt động triển lãm ảnh ý nghĩa này, thầy cô và các học sinh mong muốn cùng nhau lan tỏa những thông điệp, kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường sống bằng những hành động, việc làm thiết thực. Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trưng bày ảnh tư liệu tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa là một hoạt động truyền thông hết sức thiết thực, triển khai đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ chức hội nghị tuyên truyền cùng với hoạt động trưng bày gần 150 ảnh tư liệu tại trường Trung học Phổ thông Lê Trung Kiên với mong muốn các em học sinh của trường và của thị xã Đông Hòa là những tuyên truyền viên cho công cuộc bảo vệ môi trường biển, môi trường sống của chúng ta không còn rác thải nhựa. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.